Chú tài say đang làm một động tác hài ngộ nghĩnh, gây những tiếng rền cách xa tấm dán chừng 8 bước chân. Anh tôi phóng thử những lưỡi dao. Nó bay như những con chim én liền, lý lắc cắm phập vào thân gỗ. Có lưỡi dao lại chém vào vết thương cũ của mảnh dán. Có lưỡi dao nhọn xuyên qua thân nó, quá nửa, thật gần tôi. Ánh thép màu tím tím rợn người. Tôi khẽ chạm vào tay em tôi. Tôi nhìn thấy dòng sông nào đó, nơi tôi sinh ra, cuồn cuộn giận dữ. Tôi nhìn thấy cây đèn bão cháy đỏ trong đêm. Rồi, bất ngờ, cơn giận ẩn náu lâu nay trong tôi bùng lên bất khả. Tôi nhắm mắt lại và trông thấy giữa hàng triệu ánh chớp sáng lòe như sấm sét, một người nào đó, hình như là cha tôi, nhẹ lướt trong sương khói, tới gần tôi, dìu tôi đi, trong lúc hai bên đường, đám đông reo hò giận dữ. Đằng xa, một nhánh cây chết khô, lặng lẽ. Xa hơn, có một ngọn núi nhỏ, con đường mòn trong cỏ thoai thoải, như một bức tranh thủy mặc. Một mái nhà, khói bếp nhẹ bay đầm ấm. Người đàn bà vẫy tay gọi tôi về. Và đó là mẹ tôi. Tôi té ngã đâu đó. Lúc này không còn thấy cha đâu nữa. Hình như tôi khóc. Và cúi xuống hôn trên mắt tôi là một thiếu nữ. Người có khuôn mặt quá đỗi dịu dàng. Bàn tay cô gái cầm chiếc khăn trăng trắng, hình như là Phương. Tiếng reo hò ồn ào của khán giả trong cái rạp nóng hầm, lẫn trong tiếng rền thoát ra khỏi rạp như con chim sổ lồng. Nó bay cuốn quýt quanh quẩn, rượt đuổi nhau trên nhiều con đường nhỏ loanh quanh phố huyện, mà vào giờ này thường lặng thinh. Cái tiếng rền đang chạy trốn vào tiệm hủ tiếu ngang rạp. Một số theo gió đưa đẩy tới tận trên cây cầu bắc qua sông chợ. Vuốt theo đuôi nó là tiếng vỗ tay rượt đuổi như pháo nổ và tiếng ồ lớn, xen lẫn thán phục và kinh hãi, làm cho mấy tay anh chị đang ngồi nhậu trong quán hủ tiếu bất chợt đứng lên nhìn hiếu kỳ. Mấy tay du thủ du thực này đã say mềm, bắt đầu ngã nghiêng đi qua đường với nhiều tiếng chửi thề. Chúng nghênh ngang đi qua rạp hát, gây gỗ với nhau như bầy chó điên. Theo thường lệ thì bà Trần cố ngồi lấy tiền cửa cho tới sau màn phóng dao. Bà mới cho xả dàn. Dàn cửa có hai thanh gỗ chận ngang. Điệp ngồi trên một thanh, một chân gác qua thanh kia. Bọn người say rượu vừa đi vừa đá mấy cái ghế đẩu của bà bán hộp dịch lộn. Mấy cái ghế lăn lóc trên sân trước rạp hát. Trong số những tay anh chị đó, có một tay ít ai dám tới gần. Anh ta thường được gọi bằng cái tên chướng tai là thằng dịch vật. Đó là một người đàn ông thấp lùn, dài ngang, mặt rổ hoa, đôi mắt lúc nào cũng đỏ như tôm luộc. Anh ta có một cái tật khủng khiếp, là lúc nào nhậu tới chỉ là khóc, rồi trăm lần như một. Thế nào cũng rút chốt trái lựu đạn, bỏ vô cái ly cối, khiến cho mọi người sợ hãi, bỏ chạy tán loạn. Cái thằng dịch vật này hung tợn và hám gái. Suất diễn nào, anh ta cũng vô coi cọp hay lên hẳn sân khấu, đứng cạnh cánh gà, lấp ló ngây dại coi vũ sexy. Lúc đó thằng dịch vật bước tới, xô bà Trần qua một bên. Nó vẫy tay, ra lệnh cho đám thuộc hạ xông vào rạp. Điệp lấy chân ngáng cửa ngăn nó lại. Nó lừ lừ quay lại nhìn Điệp, lớn tiếng chửi thề. Điệp nói:
"Mấy anh vô coi, phải mua vé chứ. Vô vậy, gánh hát lấy gì mà sống?"
Lập tức cả bọn vây quanh Điệp. Một người cầm cây dao răng cưa chặt nước đá, chém ngay vào đầu Điệp. Điệp nhảy xuống đất tránh nhát dao. Lưỡi dao rớt xuống cắn vai. Anh rút nhanh thanh mã tấu. Nhưng một người khác cầm cái ghế đẩu đập vào thanh mã tấu. Cánh cửa sắt bị cả bọn đóng lại. Hơn 20 người dây Điệp vào góc tường. Nhiều khán giả hạng cá kèo đứng cuối rạp đang quay lưng lại với đám đánh lộn. Nghe tiếng la của bà Trần, họ vội vàng quay lại, trông thấy Điệp dựa lưng vào vách. Với thế đứng này, Điệp có cơ hội phản công. Anh chém ngã thêm khá nhiều thằng, trong đó có tên cầm dao chặt nước đá. Nhưng không ngờ, một tên lém lĩnh khác chui từ sau lưng, đâm trúng lưng Điệp bằng một lưỡi lê. Trong lúc một người nữa đập trúng đầu Điệp bằng một cây ba phân vuông cắm đầy đinh. Máu từ trên đầu chảy xuống mặt Điệp. Anh tung cửa sắt, chạy ra sân rạp. Cả bọn chạy theo đánh hôi. Một người cầm cái ghế đẩu đập Điệp túi bụi. Cái thằng dịch vật có súng. Đó là một cây carbin M2 cưa nòng, bán súng rất ngắn. Hắn giấu trong ngực áo. Một tiếng súng đánh gọn cùng một nhịp với tiếng vỗ tay hào hứng của khán giả đang theo dõi trò phóng dao trên sân khấu. Điệp loạng choạng cố đứng lên với khuôn mặt đầy máu. Anh bị cả bọn thằng dịch vật vừa đánh vừa đá, xô đẩy anh lê lết lên cầu. Rồi mưa bỗng rơi lộp bộp trên những mái tôn. Câu chuyện này diễn ra nhanh và ngắn gọn như không. Những hình ảnh cuối cùng trên tấm vải trắng làm cho mọi người cười lăn lộn. Mưa cũng cười rào rào trên nóc rạp. Một màn diễu cợt hết mức. Người ta đánh nhau bằng bánh kem. Một ông Tây hộ pháp to tướng, có hàm râu quặp, trúng nguyên một cái bánh kem giữa mặt. Tất cả diễn ra rất lộn xộn giữa người và kem. Sau đó là những con số nhảy ngược trên màn ảnh. Và bỗng nhiên, nó trả lại cho tấm vải một màu trắng toát. Đèn trên sân khấu bật sáng trưng. Một tiếng rền của hàng ngàn giọng cười ngưng lại chung quanh chị Phương. Lúc đó chú Thành lia hai cái dùi gỗ trên mặt trống da dê. Tấm màn nhung cũ kéo vội qua hai bên. Nó xếp gọn gói thuốc lá với ba sợi khói trong những nếp nhăn. Ban nhạc trỗi lên bài Pasidop quen thuộc. Rồi chú ba Kim Cương mang mắt kính đen, dùng miếng sừng trâu mỏng do do trên những sợi dây thép cứng của cây đàn mandolin. Chú Bảy Hơn thấp người, ngậm cái kèn trompet, phùng mang thổi. Và một nhạc công trẻ có mái tóc vàng chơi công pờ đát bằng thùng phi xăng, nháy nháy mắt với một cô gái ngồi hàng ghế đầu, thật sát ban nhạc đệm. Bầy con nít trộn rộn trèo hẳn lên sân khấu. Mọi sự đều ngộ nghĩnh, nhộn nhịp. Và chú Tư Trắng bước ra sân khấu.
Kính thưa bà con cô bác khán giả Mạnh Thường Quân. Một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ. Bà con cười, cười quên thôi, cười về tới nhà vẫn còn cười. Chung vô mùng, cười miếm chi cọp, nằm chim bao cũng cười. Với những màn siệt hề, ảo thuật hề, kịch hề, chiếu phim cũng hề. Để mai, đúng 8 giờ, đoàn xiệc điện ảnh nghệ tinh chúng tôi sẽ lên màn biểu diễn tiếp. Bà con cô bác ăn trầu nhã bá hút thuốc phà hơi trong giây lát cũng tiêu tan. Sáng mai trong buổi chợ, xin kính mời cô bác anh chị và mấy đứa con nít tới liền phòng vé, lấy liền một vé. Trước mua vui, sau làm nghĩa, chương trình đêm mai hoàn toàn thay đổi.
Rồi chú Tư giăng hai cánh tay như con chuồn chuồn, la thật lớn.
Và sau đây là tiết mục hay nhất, căng thẳng nhất, hồi hộp nhất, đứng tim nhất, màn phóng dao bịt mắt chưa từng có, do nam nghệ sĩ Hoàng Dũng và nữ thần đồng Ngọc Hà biểu diễn. Đặc biệt có sự xuất hiện của sạc lô sáo Mã Văn Tài.
Rồi chú Tư lùi vô cánh gà. Thiếm Tư đang đứng ở đó, tay nách một thằng nhỏ đang khóc ơi là khóc. Thiếm la làng:
Nè, ông nội mày chết hay ba mày chết mà khóc từ hồi chiều tới bây giờ vậy hả? Nè, con ông á.
Rồi thiếm thảy thằng nhỏ lên tay chú Tư. Chú chụp hụt thằng con. Thằng nhỏ té xuống sàn sân khấu. Nó càng khóc dữ. Chú Tư tức mình, bạt tay thiếm. Thiếm té nhào vô một góc. Miệng chú chửi thề:
Bộ mày muốn giết nó, cho nó chết hả mày?
Vợ chồng chú Tư chỉ có một đứa con trai. Nó tên là thằng Nhật. Hai người thường đánh lộn vì thiếm vừa cọc tánh lại vừa hậu đậu, mà chú Tư lại rất cưng con. Nhật năm đó mới có 4 tuổi, nhưng khó dạy. Anh chàng chơi công pờ đát chỉ có một cái quần tây, khổ thay lại thủng đít, mà càng khổ hơn vì chơi loại đàn này phải đứng. Anh ta cứ xoay người lúng túng, sợ cô gái thấy, cho tới khi đèn dưới rạp tắt. Chú Thành lia hai chiếc dùi trên mặt trống làm màu cho anh tôi bước ra sân khấu. Anh chàng công pờ đát tóc vàng mới tỉnh người. Qua kẻ tấm dáng, tôi thấy anh tôi bước ra sân khấu. Anh mặc sơ mi sa ten đen, quần nỉ đen, chân mang đôi giày chữa lửa cao su đen. Chiếc khăn choàng cổ của anh cũng màu đen tuyền. Tôi rất ngạc nhiên vì chiếc áo choàng rộng trên vai anh. Anh cầm một xấp dao nặng trên tay, run run. Vì tôi thấy rõ chui dao cột chỉ màu ngũ sắc lay động. Và tôi cũng thấy thật rõ chú Bảy hơn, dưới thềm sân khấu, cây kèn cũ kỹ, cái cần câu cơm của chú, trước đây thổi đám ma. Cái giá nhạc luôn luôn có một cái loa nhỏ để che ánh sáng. Hình như chú không muốn làm lóe mắt người phóng dao. Và tôi để ý không biết bao nhiêu lần. Mỗi lần lưỡi dao bén bay về phía em tôi là chú lại cúi người xuống để khỏi trông thấy. Chú nói nhỏ: Mồ Phật, mồ Phật. Không hiểu sao cơn sốt lại tới với tôi vào lúc này, khiến tôi không kềm được hai bàn tay của mình. Trán tôi nóng hầm với những giọt mồ hôi, nhưng cả người lại lạnh. Nhịp tim tôi dồn dập khác thường. Tôi cố nhìn sâu xuống hàng ghế quen thuộc nơi chị Phương ngồi. Chị vẫn còn ngồi đó, còn anh Tùng không biết đã đi đâu. Một lần nữa tôi ước ao sao cho chị biến mất vào lúc này. Linh cảm cho tôi biết sự nguy hiểm sẽ tới trong phút chốc cho em tôi, dẫn tới từ cái nhìn bi kịch của chị với anh tôi. Và cuối cùng, trời ơi, màn phóng dao cũng bắt đầu. Khi anh tôi hất chiếc áo choàng ra sau lưng, mái tóc anh đen tuyền trên một khuôn mặt trắng xanh. Anh đưa mắt lườm khoảng không gian khá rộng từ mũi giày của mình cho tới tận chân tấm dáng. Anh phóng thử những lưỡi dao khởi động, tua dao bay không đều như mọi đêm trước. Có lưỡi dao rớt ngay lần phóng đầu tiên. Điều này từ trước tới nay chưa hề có. Hôm nay chú Tài say không giấu được ai rằng chú đã say mềm rồi. Chân này đá chân kia. Khi chú tới gần tấm gián để gỡ những lưỡi dao và cúi lượm những lưỡi dao rớt. Lúc đó tôi nghe mùi rượu nặng và hơi thở mệt nhọc của chú. Anh tôi lui vào một góc sân khấu, cứ lau hai bàn tay vào một chiếc khăn trắng. Đó là chiếc khăn của chị Phương. Những khuôn mặt mà tôi trông thấy hàng đêm dưới hàng ghế khán giả khi diễn trò phóng dao. Đúng, cũng những khuôn mặt đó, nhưng tôi không tìm thấy vẻ háo hức, mà lần này sao có vẻ nặng nề. Khán giả im phăng phắc, chăm chú nhìn anh tôi. Rồi anh tiếp tục phóng khởi động, đôi mắt anh dại đi, như người mất ngủ, thiếu hẳn vẻ tự tin và không tập trung. Có cái gì đó trong mắt anh như là sương mù. Anh tôi phân tâm khi anh nhìn về phía chị Phương. Em tôi dừng lại một chút bên cánh gà. Bên ngoài cánh gà là một cảnh đời khác hẳn. Nó sẽ một mình trần trụi trước những mũi dao. Hôm nay em tôi mặc áo sơ mi saten màu trắng, trên cái cổ gầy nhom quấn chiếc khăn thêu. Mái tóc sữa lưa thưa màu râu bắp non của nó cột thành đôi bím nhỏ, cùng với một cánh hoa tim tím, hoa lục bình dại. Nhìn về phía chị Phương, tôi thấy chị đưa một bàn tay lên ngực. Bàn tay không cầm khăn. Nó dị dạng khác thường. Chiếc khăn đang ở trên sân khấu. Nụ cười của chị Phương ở đâu? Ôi, tôi muốn trông thấy nó. Nụ cười mà ai cũng thấy ấm lòng. Sao tôi không còn thấy trên mặt chị? Đó là một điềm gỡ. Em tôi bước ra sân khấu trong tiếng trống rè. Hình như tôi nghe tiếng ai chắc lưỡi. Đôi chân mang giày ba ta nhỏ của nó bước chậm trên sàn giáng mục. Và chú Tài say phải kê thêm cho nó một cái thùng vì nó quá thấp. Nó mở mắt ngạc nhiên nhìn hàng ghế của những người đến coi xử án. Hôm nay, họ tới thật đông đủ. Nó cúi chào và bắt đầu thế đứng, cái thế đầu tiên của màn phóng dao. Cái thế đứng trực diện với anh tôi. Anh đang đứng chéo góc sân khấu, trên tay cầm những lưỡi dao. Khoảng cách với đứa em ruột của mình là 10 bước chân. Khúc xạ từ thứ ánh sáng đang chéo cho thấy anh có nét mặt ngơ ngác. Nhưng tất cả mọi việc giờ đây không thể dừng lại được nữa. Và bỗng nhiên, anh lùi lại thật sâu vào một góc tối. Nhạc đệm cho xiệc khá khác thường, nó như dồn thúc, nào tiếng trống trận, tiếng kèn khàn đục lập binh, tiếng trầm của cõi nào vọng lại ma quỷ. Những khuôn mặt tôi nhìn thấy đêm nay, hay là do cơn sốt làm quáng mắt, cho nên tôi thấy nó kết dính lại từng chùm. Một người có nhiều đôi mắt và nhiều người khác lại hiếm thấy rõ mặt. Nó là một bức chân dung rất trừu tượng, mặt của những con cá ương. từ một góc sân khấu, trong bóng tối. Anh tôi bước nhanh ra. Người ta chưa kịp nhìn rõ anh, cũng như chưa biết anh định làm gì, thì một lưỡi dao đã xoay tròn, bay vút tới tấm dáng. Lần này không hề phóng vào tấm dáng trơ trụi, mà có vật thí thân mua vui. Nghe tiếng dao vút đi, tiếng ma sát của thép với gió, ánh dao như pháo hoa sáng ngời đập vào tai tôi. Lưỡi dao cuộn tròn chém ngọt vào khoảng không gian theo chiều dọc. Dao bay như tia chớp tới tấm dáng, cắm phập vào sát thân hình khẳng khiu của em tôi. Hình như tôi nghe tiếng tim nó đập mạnh ở trước tấm dáng. Ngay khi đó là một tiếng rền lớn. Những lưỡi dao kế tiếp bay tới, nó bay lệch qua chiều ngang như cắm vào tim tôi. Một lưỡi dao trúng vật gì đằng trước tôi, không phải là tấm dáng, vì vậy mà nó rớt xuống sàn sân khấu một cách xấu hổ, với tiếng huýt gió chê bai. Ở thế đứng này, em tôi thường xoải cánh, và hai bàn tay lúc nào cũng nắm thật chặt mép tấm dáng. Nó đang tìm bàn tay tôi, khi bàn tay tật nguyền của tôi chạm vào tay em tôi, thì tôi như chạm vào một tảng nước đá. Bàn tay nó lạnh như xác con chim bị đạn. Em tôi đã trúng dao, trong khi tôi gần như muốn nhảy bổ ra khỏi tấm dáng, thì những lưỡi dao khác cắm phập trên tấm dáng. Bỗng từ phía trước tràn ngập tiếng vỗ tay và một tiếng rền kỳ dị mà tôi chưa bao giờ nghe. Nó như tiếng kêu của loài cá. Đó là những cú phóng đẹp mắt, chí ít là với người mua những tấm vé. 11 lưỡi dao cắm sát mặt cô gái nhỏ đứng trước tấm dáng. Chưa khi nào sát hơn, tuyệt đối hơn và nguy hiểm hơn, trừ một lưỡi dao xé rách tay áo của cô nhỏ. Lúc đó chú Tài say lẫn vào sau tấm dáng. Chú run như người sốt rét, với khuôn mặt hề. Có ai mà biết, cứ nghĩ đó là miếng diễu, cho nên gây một tràng cười lớn, như một tiếng sóng gầm vang dội. Và lúc đó, tôi nghe vẳng lại từ trước cửa rạp, có tiếng súng nổ đanh gọn. Nghe tiếng súng, chú Ba Cương, người khiếm thị có đôi tai thính, hỏi:
"Chuyện gì vậy anh Bảy?"
Chú Bảy Hơn nhìn thấy bà Trần chạy vội vã trong đám đông. Bà lên hậu trường bằng cửa sau rạp. Ông Trần không có trên sân khấu. Các diễn viên lo lắng, lớp nhìn ra sân khấu, lớp nhìn ra cửa rạp. Trong tiếng khóc thét của thằng Nhật, nó vừa khóc lớn, vừa chỉ xuống đám đông. Nó có vẻ quá sợ.
"Không biết nữa, tôi thấy bà bầu chạy vô rạp, chắc có chuyện gì ngoài cửa rồi."
Chú Bảy Hơn ngập ngừng trả lời. Cô gái ngồi hàng ghế đầu cũng là một con cá. Nó nhìn ra ngoài cửa, nhưng không phải hầu hết những con cá đều nhìn. Những con cá khác không quan tâm tới chuyện ngoài rạp, phần đông bị cuốn hút vào tấm thớt trên sân khấu. Ngoài sau tấm dáng, lần đầu tiên trong đời, tôi kêu gọi sự mầu nhiệm nào đó. Trời ơi! Trời ơi! Hơi chết về phía trái sân khấu, có một người làm tôi khó rời mắt. Người đàn ông này cao tới nỗi bất bình thường. Ông ta nổi bật trong đám đông, trên ngực mang chiếc máy ảnh lớn, cũ kỹ. Đôi mắt như cá chết đục ngầu, u ám lạ kỳ. Ông ta chính là con cá ngồi sau lưng chị Phương. Con cá này bơi tới gần sân khấu từ lúc nào tôi không biết. Tôi chưa biết mặt quỷ sứ, như mẹ tôi thường kể chuyện con người lúc chết, lũ quỷ kéo tới mà kẻ này là hiện thân đây. Xung quanh ông ta là một cái gì lạnh tanh mờ tối. Hầu như không có ai trông thấy ông ta ngoài tôi. Ông ta nháy mắt với tôi, rồi dùng một ngón tay chỉ lên môi, Bỗng nhiên, tôi run lên khi nhìn cặp môi ông ta động đậy. Tôi nghe vẳng lại tiếng thì thầm khàn đục. Con dao! Con dao! Hay là tôi đã ký một hợp đồng làm thuê cho quỷ dữ rồi? Ở tận cùng sâu thẳm, dưới đáy của một thứ hang động mà có khi ai đó bỏ quên. Đen tối, trầm uất, bí ẩn. Người ta luôn có bên mình một con vật, tên gọi là bản năng. Nó luôn sống chờ đâu đó. Và tôi chợt nhớ trong tôi có một con người thứ hai. Rất nhiều khi, nó hóa trang thành cái bóng của tôi. Rất ác tính. Không cưỡng lại nổi ý định quái gở về việc sử dụng con dao làm cá của mẹ tôi. Suốt cuộc đời nó đã quen với máu. Như một lần, tôi cầm nó rượt trối chết kẻ nhạo báng mình. Không hiểu sao trên tay tôi, con dao như thúc giục, nôn nao. Và bây giờ, con dao như có hồn ma này. Ngẫu nhiên làm sao, tôi lại dắt sau lưng tấm dán. Nó giống như một vật sống, ngọ ngoại, muốn thoát ra ngoài. Khi bàn tay tôi chạm vào nó, con dao nóng rực như mới trui trong lửa, làm tôi nhớ lại giấc mơ của mình. Một lần nào đó, tôi đã giết người, cũng với con dao này. Con dao đã đi theo tôi vào tận cùng giấc mơ. Nó có thật khi tôi thức dậy và hiện giờ đây tôi đang đứng trước nó. Anh cứ thử cầm một con dao rọc giấy hay là dùng xẻ dưa đi. Đừng dối mình rằng anh đã không giết chúng. Có người đùa với nhau bằng vật bén nhọn, sau đó giết chết người. Nhưng cũng đừng nói là vô tình. Lúc đó, một thoáng, anh có manh nha ý tưởng bạo hành. Một phản xạ có điều kiện, liên tưởng này dẫn tôi tới hình ảnh anh tôi với những lưỡi dao trên tay. Đã từ lâu rồi tôi không muốn và tôi không thích rằng cứ mỗi đêm lại đứng ngoài sau tấm dán phóng dao. Một cái tấm thớt tanh tưởi hay là tấm dán hòm này. Nhưng tôi khó thoát ra được. Nó đã là xiềng xích quen thuộc, đầy ắp điều kiện chằng chịt, liên quan dây mơ rễ má với nhau. Có cái giá phải trả, có cái giá không thể mặc cả, và hoàn toàn ngoài tầm tay. Có cái gì đó làm cho anh tôi chạnh lòng, khiến cho đôi mắt thường ngày cẩn thận tin anh. Đêm nay đờ đẫn, mất hồn. Anh đang ngã giá. Lần này chú Thành lia hai chiếc dùi trống ở rìa mảnh da dê. Trên mảnh da con vật chết khô, tan xác tội nghiệp. Căng cực thẳng, ba sợi lò xo. Động nhẹ tới nó là lập tức nó kêu lên một giọng than rè rè. Đây là thế phóng dao nghiêng người. Người phóng dao xoay tròn theo vài nhịp nhạc. Người đứng trước tấm dán phải khom lưng, cúi đầu và cho những lưỡi dao cắm xung quanh cằm và gáy. Hai tay tôi đã quá quen với tiếng trống của chú Thành. Mỗi lần lưỡi dao của trò phóng chung quanh đầu này phô diễn, dao cắm vào mảnh dán là chú lại đập dùi lên cái dĩa đồng. Rồi tôi nín thở, đếm theo từng tiếng dĩa đồng vang lên. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cái không khí nóng lên như lửa địa ngục này. Tôi đã nhìn thấy cả những người cởi trần đang hết sức kích động. Có người nhảy chồm lên lưng ghế nồng nhiệt vỗ tay. Nhiều tiếng chắc lưỡi ghê rợn. Đám con nít vẫn cứ chen lấn trên thềm sân khấu bên cạnh ban nhạc đệm. Khẽ nhìn về phía người mang máy ảnh, lúc này tôi thấy ông ta le lưỡi, con mắt cá chết nhắm lại. Nếu ông ta là quỷ thật thì cũng phải sợ cái trò chơi này của con người. Rất lo, rất sợ cái trò phóng dao chung quanh đầu. Nó dễ trúng và gây sát thương chết người hơn là trúng vào da thịt. Nếu người bị thương không chết thì nó càng thảm hại hơn, vì người ta sẽ bị điên cuồng. Vẫn còn ba lưỡi dao. Như lệ thường, nó phải cắm cho sát phần đầu của người đứng gần. Cổ họng tôi bắt đầu đếm theo tiếng dĩa đồng. Một. Tôi không nhận được tiếng dao cắm vào dáng. Hai. Vẫn vậy, tôi nghe một thứ tiếng khác và tôi hốt hoảng biết chắc chắn ba lưỡi dao cuối cùng đã không chạm vào tấm dáng. Nó chém vào một vật mềm hơn. Rồi có tiếng dao rớt xuống sàn sân khấu. Có nghĩa là nó đã chém vào em tôi. Chú Tài la làng lên.
Ôi trời ơi! Trời ơi cô Tư! Cô Tư bị thương rồi!